Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2006. Như thường lệ là 8 giờ sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Bữa hôm nay trước khi học thì tôi xin thông báo với đại chúng lưu ý vài điểm như sau. Điểm thứ nhất là chúng ta sinh hoạt học tập bữa hôm nay rồi nghỉ hai lần Chủ nhật. Nghỉ hai lần Chủ nhật tới cái ngày 20 tháng 7 âm lịch, tức là qua rằm tháng 7, cúng Vu Lan, đi chùa chiền xong rồi 20 tháng 7 âm lịch chúng ta tiếp tục sinh hoạt học tập trở lại. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là bữa hôm qua tôi họp thường lệ của cái ban xây dựng thì các kỹ sư người ta có gợi ý rằng cho biết rằng là thứ hai tuần tới, thứ hai ngày mai là chưa, thứ hai tuần tới là cái ngày đó người ta đổ hai cái sàn lầu, hai cái sàn lầu thì cái bữa đó người ta cho biết rằng là sẽ lực lượng hùng hậu của thợ và hoành tráng của xe bê tông, xe những người làm việc đó, cho nên người ta nói nếu mà thầy cho các Phật tử hay bữa đó, nếu người ta góp phần phấn khởi ha, thì người ta có thể tới tham quan cái bữa đó cũng vui. Thì cái ngày thứ hai của cái tuần tới đó là cái ngày đổ cái mặt bằng của cái tầng lầu của trường trung cấp Phật học mà mấy lúc nay chúng ta kẻ ít người nhiều đã góp phần trong đó. Đó là cái ý mà tôi xin nhắc để các Phật tử có điều kiện thì tới tham quan cũng là vui thôi. Thì đó là hai cái ý mà trước khi nghỉ hè để trong cái dịp lễ Vu Lan này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi vào kinh điển. Như vừa gợi ý là gần đây, bữa nay là mùng sáu âm lịch phải không? Mùng sáu âm lịch, thế là cái theo thông thường á là người ta gọi lúc này đây là mùa Vu Lan đó. Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, cho nên là hôm nay cũng nên nhắc lại cái đó một chút. Thì khi mà nhớ tới cái mùa Vu Lan này á, thì các Phật tử cũng nên lưu ý một cái điều mà theo tôi nghĩ là mọi người nên nghĩ mới phải, nhưng mà dường như tất cả mọi người đệ tử Phật không có ai nghĩ. Thì gần đây tôi ngồi trong cái lúc tư duy tỉnh lự, tôi mới thấy ra một cái điều mà tôi nghĩ rằng là cần nhắc lại coi Phật tử có để ý hay không, có nên để ý hay không, chứ còn không dám mà bảo rằng là mọi người phải cùng một ý nghĩ như vậy. Nhưng mà đây là cái điểm mà chúng ta học giới học, định học, tuệ học. Chúng ta học Phật là tu tập về giới, là có để cho có định, Mà nếu có tu tập được thiền định ít nhiều là cái thiền định đó phải phát sanh ra trí tuệ, thì nó mới đúng cái quy trình học Phật. Cho nên giữ giới có mà không có định là giữ giới đó coi như không trúng cái giới của Phật dạy. Nếu ta tu tập thiền định tư duy tam muội mà không sanh trí tuệ là cũng không phải là cái định đó là cái định của Phật dạy. Và nếu ta có trí tuệ mà cái trí tuệ đó nó không phục vụ cho cái giải thoát và giải thoát tri kiến thì cũng không phải là cái trí tuệ của Phật dạy. Cho nên cái quả, cái thành quả của giới định tuệ phải là cái quả giải thoát và giải thoát tri kiến. Mà giải thoát là cái chủ lực, mà cái tri kiến là cái phần, tuy là nó là cái phần thứ yếu nhưng mà không thể không có nó. Nếu không có cái giải thoát tri kiến là không có cái giải thoát. Tuy nhiên là cái tột đỉnh cao tột là con người tu đạo Phật là phải giải thoát. Nhưng mà trước khi có cái giải thoát trọn vẹn là phải có cái giải thoát tri kiến. Mà giải thoát tri kiến là gì? Là đó là cái đỉnh cao của trí tuệ nó tập hợp vào ở cái chỗ mà giải thoát tri kiến đó. Thế thì là mở tung cái tri kiến, giải thoát được cái tri kiến thì mình mới có, con người đệ tử Phật mới có cái giải thoát thật sự cho thân và tâm. Thế thì tôi nghĩ cái chỗ này, tôi nghĩ lạ, trong cuộc đời này tại sao có một cái thành phần ở trên xã hội này chỉ đói bụng vào tháng 7 thôi, còn các cái tháng khác không có đói bụng. Đó là cái loại cô hồn. À, tôi nghe về động vật học á, thì ở Bắc Cực, cái vùng phía Bắc Cực nó có một cái thành phần súc vật mà trong đó là tiêu biểu là gấu. Hãy tới cái mùa đông á là nó ăn cái gì, nó ăn cho đầy đủ nó rồi, cái tới cái mùa đông là nó nằm một chỗ và nó không hề đói bụng, không hề ăn, nó trú ẩn trong hang, ở trong hốc. Suốt mùa đông nó không có ra khỏi hang để nó ăn, nghĩa là nó không có đói bụng, nó đủ sức sống trong mùa đông. Còn ở dân gian mình đây có một cái thành phần mà theo cái ý chung của những người đệ tử Phật mà không có đi sâu á, thì trong đạo Phật nó có một cái thành phần mà người Phật tử tin rằng là cái thành phần đó chỉ có đói bụng trong mùa tháng 7. Đó là cái loại cô hồn. Bởi vì cái mùa tháng 7 này là cô hồn cúng dữ lắm. Thành phần nào cũng có cúng cô hồn. Làm quan cũng có cúng cô hồn, các cơ quan cũng cúng cô hồn, rồi các kinh cơ sở là hãng xưởng kinh doanh thương mại, tất cả ngành nghề làm ăn đều cúng cô hồn. Mà các cái tháng khác không có. Quá hoàng lắm, chứ người ta không có cúng cô hồn. Như vậy thì cô hồn chỉ đói bụng vào cái mùa tháng 7 thôi sao? Còn những mùa khác thì cô hồn ăn bằng cái gì? Hay là không có ăn? Đó là một vấn đề mà cái người mà tu tập của đệ tử Phật á phải để ý nêu ra câu hỏi đó. Tất cả ngành nghề nói chung đều là tháng 7 là cúng cô hồn hết. Cho nên cái mùa này là tu sĩ trẻ tuổi nó đắc dụng lắm, đi cúng cô hồn rất nhiều, nhận được cái quà cáp cúng dường khá hơn tất cả mùa khác. Từ cái chỗ tư duy như vậy, tôi nói là cái này Phật tử để ý nè, có phải thật sự là cô hồn ăn vào trong tháng 7 thôi, còn các mùa khác không đói và không ăn, có phải vậy không? Và có hồn là ai? Có hồn là gì? Có hồn là ai? Sao gọi là có hồn? Đó là một cái chỗ này là nếu mà chúng ta không có tư duy tu tập là chúng ta không giải quyết được đâu. Người ta tưởng tượng rằng có hồn là chỉ cô là mồ côi, là cô đơn, là những cái hồn mà chết oan, chết ức, chết tự vận, chết xe đụng, chết té sông, chết lửa cháy, vân 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 vân. Rồi cái hồn đó là cô hồn, những cái hồn đó là hồn mồ côi, không ai cúng quải, không ai thờ phượng. Do vậy cho nên là cái mùa tháng 7 đó là những người đệ tử Phật phải cúng cô hồn để mà làm phước cho những cái hồn mồ côi không ai thờ phượng, không ai cúng quải đó. Vì vậy mà người đệ tử Phật nghĩa là phải ráp nhau cúng cô hồn để tỏ rằng là mình có cái lòng đại từ đại bi cứu khổ chúng sinh, là phải cúng cho những hồn mồ côi như thế. Đó là một ý tưởng đại để, là đại để ý tưởng chung của những người đệ tử Phật, gần như là không không ai dám cãi cái đó, gần như không ai dám cãi cái đó, cho nên đều có cúng hết. Tôi thì tôi đọc trong kinh Phật chùa nào cũng có cái bài vị để là tứ sanh lục đạo thập loại cô hồn. Ở trước cái chỗ chùa, cái chỗ đó mà mỗi bữa công phu chiều á, là những cái vị mà tụng kinh nó ra đó, ra trước cái bàn thập loại cô hồn đó để tụng, để đánh cánh keng keng là tụng riêng cái bài Mông Sơn đó. Như đẳng Phật tử chúng ngã kim thi giữ cúng, thử thực với thập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện giữ thứ công đức phổ cập nhất thiết ngã đẳng giữ cô hồn gia cộng thành Phật đạo. Đại để là cúng cô hồn là qua cái hình thức cái bài tụng như vậy. Nhưng mà tôi nghiên cứu đi sâu vào giáo lý nha, cái này là mình đi sâu nha, không có cái hồn nào là hồn mồ côi mà nó còn tồn tại cái kiểu là cô đơn mà không có người thờ tự như vậy. Bởi vì chúng ta nghiên cứu đạo Phật, như chúng ta biết tất cả mọi người khi mà có cái thân này đều là thân ngũ quẩn giống y nhau, sắc quẩn giống y nhau, gồm có lục căn nội sắc, lục cảnh ngoại sắc, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, gọi là lục căn nội sắc. Nó thành, nó cấu tạo nó thành là cái thành phần của cái thân này. Rồi về ngoại sắc nó có sắc cảnh, hương cảnh, vị xúc pháp cảnh. Thì sắc sinh hương vị xúc pháp là sáu cái thứ sắc, sáu cái thứ vật chất đối tượng của lục căn. Thế thì trong cái từ ngũ quẩn đó thì sắc quẩn đó mọi người đều giống nhau. Rồi thức quẩn đó, nó có tám cái gọi là bát thức tâm vương: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, cũng gọi là tàn thức. Nó là cái chủ lực mà để nó tác động, nó thành, nó duyên khởi ra bảy thức trước. Thế thì mọi người thức quẩn đều y nhau, cũng đều tám thức y nhau. Chỉ có hai phần đó là một bên là vật chất, một bên là tinh thần, một bên là thân, một bên là tâm, một bên là bình đẳng, một bên là sai biệt. Thì giống nhau hết. Còn như thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn là thuộc về cái loại tâm sở pháp, là cái công dụng phát huy về duyên khởi của thức quẩn. Thì tất cả mọi người đều giống nhau. Vậy thì ngũ quẩn đều giống nhau. Thì cái người nào hãy còn sống thì ngũ quẩn đều giống nhau, mà khi chết thì ngũ quẩn nó tan biến, nó trả về với cái bản thể chân như, cái thực chất dai không. Chứ cái ngũ quẩn dai không đó, cái thực tướng của vạn pháp, của hiện tượng vạn pháp là không, là không có gì, là trống rỗng, là không có gì. Vì nó vô ngã, vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Thì khi mà vô thường thì dầu là chết đụng xe, là chết cháy nhà, hay là chết trôi, hay là chết kiểu gì đó, thì nó cũng chịu theo cái quy luật là vô ngã và vô thường. Nó tan biến ra giống y nhau hết, chứ không có cái nào mà cái hồn nào mồ côi, mà cái hồn nào không mồ côi. Nói cái này khó nghe nè, bởi vì đây là giải quyết vấn đề là thân kiến đây nè, giải quyết vấn đề chấp mắc về cái bản thân này. Khó nghe đó, tôi biết khó nghe, trước khi nói tôi biết nguy hiểm, nhưng mà tôi gần chết rồi, tôi không nói là chẳng lẽ là gọi là tôi không biết luôn, giống như mọi người không biết vậy sao? Tôi là tu sĩ Phật giáo, tôi học Phật mấy mươi năm, tôi làm một việc một, mà chẳng lẽ tôi không biết giống như mấy người không biết vậy à? Đâu phải vậy được, tôi phải biết hơn chứ. Nhưng mà cái biết hơn của tôi là tôi nói ra tôi biết rằng tôi nguy hiểm, bởi vì giải thoát tri kiến không phải dễ nói. Người ta chấp ngã, người ta chấp pháp, cái đó là coi như là mình không dám nói là bao nhiêu phần trăm, chứ kỳ thật là từ 90 cho tới 91, 92, 93, 94 trở lên cái chấp ngã và chấp pháp. Mà ở đây mà mình giải tỏa cái vấn đề chấp ngã và chấp pháp thì không đơn giản tí nào. Cho nên cái vấn đề ngũ quẩn, sắc quẩn dai không, là trống rỗng, là không có gì, là vô ngã của một con người nào đó, thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, nói chung là ngũ quẩn của tất cả mọi người đều trống rỗng, đều vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực, là một cái lý tất nhiên là chung của tất cả mọi người. Do vậy cho nên không có cái hồn mồ côi để dấp dưỡng ngoài đường. Mà nếu nó thật sự có cái hồn mồ côi đó thì phải cho nó ăn mỗi tháng và mỗi ngày, chứ không có lý do gì mà nó như con gấu Bắc Cực hả, mùa đông là nó phải nằm một chỗ, nó không đói không ăn, rồi tháng 7 mới ào ra đi xin ăn, đi kiếm ăn vậy. Còn ai mà không cho nó ăn là nó là cái giới xe hơi thì nó xô xe hơi cho lật, cái giới buôn bán giải sò mà chợ thì nó cấm, nó không cho người ta mua, còn cái các cái giới hạn xưởng thì nó vô nó quậy phá cho máy móc hư. Điều đó không có cái loại hồn một con để đi làm cái thứ thù vật như vậy nếu người ta không cho nó ăn. Phải học như thế, tư duy thử đi, chừng nào các vị thấy được như thế thì các vị mới thấy là giải thoát tri kiến. Do vậy cho nên là khi mà các vị nghiên cứu Nguyễn Du thập loại cô hồn ở trong nhà chùa không ai nghiên cứu đâu, ta cứ nói tứ sinh lục đạo thập loại cô hồn vậy rồi ta cúng ken mỗi bữa niệm, chứ ít có ông thầy nào nghiên cứu thập loại cô hồn chi luôn. Nhưng mà các vị mà để ý mà đọc Nguyễn Du, cái văn tế thập loại cô hồn của Nguyễn Du là các vị sẽ thấy. Bởi vì tu sĩ của mình là có khi mình nói tổng quát mà mình không đi tư duy, mà những cái nhà văn, những cái nhà thi hào như Nguyễn Du vậy, nghe ông nói về thập loại cô hồn, cái bài văn tế đó Tất cả chúng ta đều là con hồn hết. Ghê gớm vậy đó. Sĩ cũng con hồn. Con hồn hành sĩ. Nông, con hồn theo nông. Công, thợ thầy là con hồn theo thợ thầy. Thương, thương mại là con hồn theo thương mại. Binh là binh, binh sĩ đó. Sĩ, nông, công, thương, binh đều là con hồn hết. Quốc vương thái tử đại thần cũng là con hồn. Rồi các hàng thứ dân, dân giả, bình dân, trí thức, nhà văn, nghệ sĩ, kịch nghệ, vân vân, đều có thể là, mọi người đều là cô hồn hết. Đọc cái văn tế Nguyễn Du mới thấy ai cũng có một cái hồn, một cái tâm hồn cô đơn. Cô hồn là tâm hồn cô đơn. Giống như là trong kinh mà cái bài mình niệm chuỗi á, dưới con mắt đạo thì ta nhìn mọi người là đều ở trong ái hà thiên xích lãng. Mình tưởng mình ngồi trên khô, mình chơi, mình vui đùa trên khô, chứ kỳ thật là nhìn bằng đạo nhãn là mọi người đều là lăn hụp ở trong sông mê biển ái, chứ không có người nào ở trên khô đó. Ái biết bao nhiêu thứ ái. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì, ái chồng, ái con, ái vợ, ái sự nghiệp, ái chức tước, địa vị vân vân, là người nào cũng đam mê, đắm đuối, lặn hợp chìm, đắm ở trong những cái ý tưởng về ái đó. Ái và dục. Đoạn, cho nên người tu hành là phải đoạn dục, phải khử ái. Khử ái tức là phải vứt bỏ hết cái ái đi. Mà sự thật là chúng ta không có mấy người vứt bỏ được cái ái. Vì vậy cho nên nhìn bằng đạo nhãn thì mọi người đều là ở trong ái hà thiên xích lạc. Mọi người đều ở trong khổ hải vạn trùng ba, mà mình tưởng đâu là mình ngồi trên khô. Nhưng bằng cái tuệ nhãn của mắt trí tuệ thì mọi người là không có ở trên khô, mà ở những biển khổ sâu cả ngàn cây số, cả bao nhiêu trăm cây số, bao nhiêu sóng gặp gió dội, và bao nhiêu là sông mê, sông ái. Đó là nhìn bên cái phương diện là tu hành đó. Còn nhìn bên cái phương diện là một cô này là tất cả mọi người đều là cô hồn hết. Một cô hết. Cô đơn, mọi người có một kiểu cô đơn. Kẻ sĩ, cô đơn theo kẻ sĩ. Học hành không biết rồi mình sẽ ra sao, tương lai mình sẽ ra sao. Mà bây giờ mình đang học về mà có ông thầy giáo, ông biểu rằng là mình cho ông yêu đi. Cho ông yêu đi rồi ông cho mình nghe mỗi thứ điểm nào cũng 18 điểm hết á. Trời ơi, rõ ràng là cô đơn biết bao nhiêu ngày tháng, và khi mà nghe cái câu của ông thầy giáo ông đề nghị là nó đau khổ biết chừng nào. Bằng lòng ư? Bằng lòng để lấy điểm để đậu có cái bằng đại học, trung học với người ta ư? Vậy thì phải hy sinh những cái gì cao quý đẹp đẽ của cha mẹ, của xã hội người ta đề ra, cha mẹ đã ban tặng cho. Còn không bằng lòng thì mình có thể thi, biết có được đậu hay không. Thành ra cái người sĩ tử như vậy nhiều thứ cô đơn lắm. Có người phải đưa tiền lo hối lộ, như mình ở ngoài Hà Tây đó, nghĩa là đều là phải chung tiền hết. Cho nên điểm thi ra rồi là điểm bằng nghiến nhau hết, bài vở giống nhau hết. Bây giờ mình thi được đậu rồi, bây giờ bỏ toàn bộ cái tư tưởng chấm thi đó, cái đợt thi đó, thế thì là bắt đầu đau khổ biết bao nhiêu. Thành ra kẻ sĩ trở thành cô hồn, cô đơn vô cùng, lo lắng vô cùng, mà không ai cứu được mình. Mình bỏ ra mất tiền rồi mà mình, và sự thật có người giỏi chứ không phải ai cũng dở hết, vậy mà bây giờ đồng loạt bỏ. Nãy nó vừa tốn công, nó vừa tốn của, nó vừa oan ức, rồi tâm hồn hoang mang dao động vô cùng, cô đơn vô cùng, thể lãnh vô cùng. Đó là sĩ tử cô hồn. Chưa kể là mình học rồi còn tương lai mình sao đây. Mình là tài sắc đã gian lừng trong nước Yến Anh, sang là sao sắc ngoài hiên, tai nghe nhưng mắt chưa nhìn, bệnh từ tiên đã nổi lên đùng đùng, nghĩa là chìm đáy nước cá lờ đờ lặng mình lấn ra trời nhãn ngẩn ngơ xa như thế này. Hương trời đấm nguyệt sai qua tây thi bất vía hằng nga giật mình, mà rồi nữa mình sao đây? Mình biết tương lai mình sao đây? Cho nên là sinh viên nữ, sinh viên đẹp như mơ vậy mà cũng cô hồn. Cái hồn nó cô đơn lắm. Nông phu cũng cô hồn. Động viên nuôi cá, mà nuôi cá rồi bây giờ là cá là Mỹ nó không mua cá ba sa, bây giờ cá lớn lên rồi mỗi ngày là 2-3 triệu bạc vậy đó, mà giờ lái không mua, lái mua thì bây giờ là sao, để một ngày là tốn mấy triệu tiền ở đâu, mà bán thì là bị thương gia ép giá, mà bán thì lỗ. Đấy, thế thì nó ưu tư bao nhiêu, nó sầu muộn bao nhiêu, cô đơn mà không ai giải tỏa được, đưa ra kiện thưa lên nhà nước làm gì? Nhà nước là sao bắt ai, giờ ta chưa mua mà là sao bắt người ta được? Cà phê trồng ào 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 vậy đốn lần bao nhiêu ngàn mẫu, hồi cà phê mắc thì khuyến khích trồng, bây giờ ế rồi không ai mua, đốn bao nhiêu ngàn mẫu thì buồn bực bao nhiêu, nợ nần bao nhiêu, có người tự tử. Đây đã có cái ông mà giám đốc gì công ty phú gì đó, bên này giàu có ghê gốc nè, là chủ tịch của cái công ty lớn như thế đó mà về nhảy lầu thứ 13 ở phú Mỹ Hưng vậy đó, rồi đang hồi hộp trên cái lầu tầng lầu thứ 13 rồi ra nhảy chết. Thế thì là cái người mà phú thương gia tỷ phú như vậy vẫn là có hồn đấy chứ. Nông phu cũng có hồn, trồng qua màu bán không ai mua, thiếu nợ thiếu nần có người tự tử. Sĩ rồi nông rồi công, công nghiệp rồi thương, rồi làm quan, làm quan tự tử dài dài. Ông tổng thống Saddam Hussein bây giờ nói rằng nếu mà tòa thấy tôi có tội thì làm ơn cho tôi cái ân huệ là được xử bắn chứ đừng treo cổ, bởi vì tôi là cái dân quân sự, dần chiến đấu, thành ra nếu mà xử tử tôi đó thì đừng có xử tử bằng cái thông tục bình thường là treo cổ, mà cho tôi được chết bắn để cho nó trúng với cái tâm hồn, cái nghị lực của một người chiến sĩ là chịu chơi với súng đạn. Thế là ông tổng thống mà vẫn là cứ cô hồn. Đấy, cô đơn lắm nha. Vì thế cho nên là nhìn bằng con mắt tư duy trí tuệ của đạo Phật á, thì đừng, tôi khuyên đừng có cúng cô hồn trong tháng bảy, mà mọi người phải kiểm tra cho cô hồn của mình nó ăn uống đều. Tội nghiệp lắm, phải cho nó ăn đều đều chứ đừng có để tháng bảy mới cho nó ăn. Ai cũng là cô hồn hết. Tôi nói sự thật đấy, chứ tôi không có mỉa mai đâu. Mà tôi nói bên cái quan điểm của đạo Phật, còn ai không chịu nghe thôi, chứ làm ơn đừng có chửi, đánh này kia, lùng tùng xèn, mất công, phiền phức. Chứ sự thật là mọi người ai cũng có, ai cũng là cô đơn hết, mỗi người cô đơn một cách. Cho con ăn học rồi mà con nó không nghe. Có những vị ở bên Mỹ, được Mỹ nuôi cho ăn học đàng hoàng, mà con cái nó không thèm thăm mình. Nó lấy vợ Mexico, nó lấy vợ là Tây Ban Nha, nó không thèm thăm mình nữa. Ông ngồi ông nói, ba cái thằng con của tôi bây giờ nó mất chất Á Đông hết rồi. Qua Mỹ là thường thường là con cái mà nuôi lớn lên nó mất chất Á Đông. À, nó vấn đề yêu đương, vấn đề tự lập, vấn đề tự lực ha, của nó đều là 18 tuổi trở lên rồi, là không có mấy đứa mà nó còn nghe cha mẹ giống như ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam là mình theo cái phong tục tập quán nghi lễ của Á Đông, mà qua kia rồi đó thì nó vô dân Mỹ hồi đó 7-8 tuổi rồi, nó học tiếng Mỹ không à, rồi phong tục tập quán từ cái ăn cái ở cái hơi thở cái xã giao á, hoàn toàn là theo Mỹ. Thành ra ngồi đó mà cô với một cái cô hồn lạnh lẽo buồn bã mà nói rằng ba thằng con của tôi bây giờ nó mất chất A Đông rồi, chỉ đau khổ một mình thôi. Đó, ở Việt Nam này cũng có hồn, ở cha mẹ chia nó không đều là nó dứt điểm má nó luôn. Má chia bốn đứa con, còn một cái đứa út là giao cho nó cái nhà của mình và miếng đất. Tới chừng nó xài hết tiền nó rồi, cái nó biểu má đưa cái, bây giờ má đi chỗ khác đi, ha, cái nhà này để cho con, má ra chỗ khác. Có cái bà đó, bà cất cái nhà ở ngoài đường, ngoài mé đường bà ở. Thế thì là cái bà nó vẫn còn ngủ quẩn đàng hoàng má, mà vẫn là cô hồn đấy, cô hồn đấy. Tôi nói vậy Phật tử để ý, cho tôi không dám là yêu cầu các vị phải nghe, nhưng mà các vị để ý mà tư duy mà tu tập, rồi các vị thấy mỗi người có một kiểu cô hồn kia. Vì vậy mà có bài hát là đời ta cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên thương ai cũng lơ làng, đời tôi cô đơn nên tôi đi đâu cũng vẫn thấy khổ đau. Cô đơn tức là cô hồn đấy. Nó là một sự thật. Tôi nói là các vị về đọc cái 10 cái loại cô hồn của Nguyễn Du, hay vô cùng hay. Văn hào Nguyễn Du viết cái bản văn là văn tế thập loại cô hồn, cười thật là tế. 10 cái hạng người như tôi nói, sĩ, nông, công, thương, binh, quốc vương, thái tử, đại thần và những người bình dân, những người trí thức, những người ca nhạc, kịch nghệ, tất cả mọi thứ nói chung lại là trong xã hội đều là người nào cũng có cái nỗi cô đơn, cũng có cái tâm hồn cô đơn đau khổ, chẳng qua là nó khác cái kiểu vậy thôi chứ cô hồn hết. Cũng như mọi người vậy đó, là lăn không có trong sông mê biển ái hết đó. Nhưng mà tại người ta không thấy. Tại người ta không thấy, người ta không có tư duy, người ta không có thấy. Người ta thấy cái thỏa mãn của cái ái dục trong nhất thời. Thành ra người ta không có thấy sâu. Tôi nói cái đó nguy hiểm vô cùng. Mà nếu tôi tùy thân người ta cái đó thì tôi có lợi lạc nhiều lắm. Lợi lạc về vật chất rất là nhiều. Tôi đi chú nguyện đầu này, tôi đi chú nguyện đầu kia, đi không kịp á. Đi cúng cô hồn đầu nọ, tiền vô như nước trong cái tháng này. Cho nên tóm lại là có hai ý. Một ý là nếu nhìn bằng trí tuệ, gọi là tuệ nhãn, gọi là đạo nhãn đó, thì nhìn qua cái là tất cả mọi người đều là ở trong ái hà thiên xích lãng, ở trong khổ hải vạn trùng mà. Cũng nhìn bằng con mắt trí tuệ, nhìn tất cả mọi người bên cái mặt một cô đơn, bên mặt mà khó khăn, bên mặt ưu tư sầu muộn, thì tất cả mọi người đều là cô hồn hết. Cái hồn cô đơn là cái nỗi ưu tư sầu muộn mà chỉ có kim sanh tiện tu quyết đoán tưởng liệu bất do biệt. Điện nhân, chỉ mình cởi mở cái trói buộc cô đơn của mình, chứ không có ai làm cái gì cho mình được hết á. Chỉ có mình cởi mở cái trói buộc của mình, chỉ mình hóa giải cái nỗi cô đơn đau khổ của mình. Chứ còn bây giờ tôi xin nhắc lại, có cái huynh Tâm không an này. Ủa Tâm an chứ? Huynh nói rằng tôi nói hồi nãy là cái ngày nghỉ đó là chưa trúng, mà là không phải là 20, mà là 27, có phải không? Chứ tôi là tôi nói nghỉ hai lần Chủ nhật. Lần này mình học, mình nghỉ hai lần Chủ nhật thì mình đi học trở lại. Thì tôi tính dường như là nó 20 âm lịch mà. Hay là 27 hả? À, nếu 27 là sửa lại là cứ nghỉ hai lần ha. Lần này là mình bỏ hai lần. Để là bỏ hai lần không học vậy à nhá. Nhắc vậy đi. Cái tôi vừa nói đó, một đề tài thiền định. Nếu mà các vị thiền định được cái đề tài đó thì các vị không có sợ cô hồn tùm lum tề lê lặt vặt, không có sợ cũng có cúng, mà những cái hồn cô đơn á, là những người còn sống mà người ta khó khăn, người ta già cả, cô đơn, không có con cái, không có thân nhân giúp đỡ, thì các vị làm cái việc mà từ thiện bố thí đó, đó là cô hồn đúng nghĩa mà nó cần thiết lắm đó. Mà do vậy mà tôi thấy rằng cái phong tục tập quán của người Phật giáo nó cũng có chỗ đó, nó có cái hay đó. Bố thí gạo đường các cái thứ vật thực cho những cái người nghèo thiếu, cô đơn, không người thiếu sự giúp đỡ, thì cái đó là bố thí cô hồn đó. Tốt ạ. Cô hồn là cái hồn cô đơn, là cái người neo đơn, cái người cô độc. Mà mình hiểu cô hồn bằng cái hồn mà nó phất phơ phất phưởng ở ngoài đường đó, không có. Như tôi nói nãy là ngũ quẩn giống nhau. Thì cái người bình thường của mình, kể cả hòa thượng đại đức tăng ni, mà khi mà cái thân ngũ quẩn này tan rã thì ngũ quẩn nó tan về theo thất đại giống nhau. Thì bất cứ người nào mà bị tai nạn chết chóc kiểu gì thì khi mà ngũ quẩn không còn nó cũng tan rã giống nhau. Chứ không có lý do gì mà xe đụng rồi là cái hồn nó lại, cái thức quẩn nó lại còn. À, con người, mọi người chết bình thường là thức quẩn mất, rồi xe đụng chết là cái thức quẩn nó còn, nó có cái thành cái hồn cô đơn, không phải vậy. Đi ghe chìm chết cái rồi cái hồn còn. À, xác thì tiêu hết rồi mà cái hồn còn, gọi nó là cái hồn cô đơn, không phải vậy. Cái đó là một cái sai lầm do cái tập quán mà nó lẫn lộn cái mê tín, cái quyển hoặc quan đường của nhiều dân tộc trên thế giới là có cái ý niệm tin đó. Là tại vì ta nghĩ rằng là cái người còn sống vậy đó thì người còn, người chết thì nó cũng còn. Cho nên là có khi người ta ra cái mã rồi người ta rót rượu rồi ta nói giống như nói với người sống vậy. Cái tập quán nó lâu đời lắm, từ Trung Quốc tới Việt Nam. Cho nên cái ngày lễ Thanh Minh đó là ra con cháu ra mộ mà rót rượu rồi cúng gà cúng vịt rồi nói với ông bà cha mẹ y như là còn sống. Cái đó là tập quán, là phong tục, chứ đạo Phật thì không theo cái tập quán phong tục đó. Quán Nghiêm Thiền Sư có câu là cái bằng nam nhi tự hữu xung thiên chí mà hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Cái người học đạo đệ tử Phật đó có là giống như cái người nam nhi đó, nó có cái ý chí xung thiên, tự nó mở một con đường mới cho nó đi, cho nó không có đi theo cái vết chân của những người đi trước, họ bước cỡ nào thì bây giờ mình phải bước y cái dấu chân đó. Có những người đi trước họ bước cái dấu chân cũng không khéo lắm đâu, có khi họ bước ở trong cái chỗ gai trong đó. Rồi bây giờ nếu mà mình theo cái dấu chân của họ thì mình cũng có thể bị cái gai trong đó nó đâm trở cho mình nữa đó. Do vậy cho nên là phải có cái chí xung thiên. Tu học là phải văn nhị tư, tư phải nhị tu, cái đó khó lắm. Tôi thì tôi nói vậy thôi, chứ còn chuyện mà các vị nắm bắt là các vị tư duy, các vị quán chiếu, chứ hoàn toàn không có cái thứ hồn nào mà lang thang ở ngoài đường mà nhịn đói cả 9 tháng mà chỉ có tháng 7 mới được là người ta cúng dường cho ăn, không phải vậy. Và dứt khoát không có cái hồn đó. Cái niệm nó mới lắm đó, mấy ngàn năm á, mấy trăm năm, mấy ngàn năm đó, người ta có nói vậy cho các quý. Tôi thì tôi nói, và tôi nói là tôi cho rằng tôi nói hoàn toàn đúng kinh điển đạo Phật. Bởi vì ngũ quẩn giải không, ngũ quẩn trống rỗng thì sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đều cũng phải trống rỗng như nhau, đều vô ngã như nhau. Tại sao còn một cái thứ chánh quan chánh ức thì nó lại còn cái hồn là sao? À, làm sao các nghĩa được? Tại sao thứ chánh quan chánh ức nó chết có bốn quẩn à? Còn cái thức quẩn nó không chết, nó không mất, nó còn thành cái hồn cô đơn, hoàn toàn là trái với đạo Phật. Khó nghe đó, mà người trí tư duy quán chiếu đi. Bởi vì nếu mà còn một cái hồn cô đơn như vậy là còn bị vấn đề thân kiến mình giải quyết không được. Tôi nói một cái nguy hiểm nữa mà tôi biết tôi nguy hiểm, là thí dụ như tôi vậy, mà tôi nghĩ rằng là tại sao nhiều người người ta chết rồi người ta có một cái tháp, ngoài cái tháp ra người ta còn có một cái thân hình bằng sáp hay bằng gì đó, rồi lấy tóc của mình, lấy lông nheo, lấy lông mài của mình cầm vô trong cái thân hình đó để làm một cái nhà lưu niệm để thờ. Rồi còn cái tháp của mình thì 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng tùy theo cái tiền của mình. Còn như tôi vậy thì bây giờ mà nếu mà tôi đề xuất ra tôi đòi một cái thân hình như vậy, cái thân hình mất tiền như vậy bao nhiêu là 100 triệu hay là bao nhiêu đó, rồi tôi đòi cái tháp lớn vậy thì các Phật tử tôi nói thầy ơi, thầy đã từng dạy với tụi con rằng là ngũ quẩn giai không, hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Vì ngũ quẩn giai không cho nên là tự cái thân ngũ quẩn này nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, thì khi mà nó chết rồi thì nó tan biến như thế. Rồi bây giờ thầy đòi tiền tụi con hùng vô để làm cho thầy một cái tháp 5 tầng 7 tầng, rồi làm cho thầy một cái thân hình mà bằng tóc bằng chân mài của thầy. Vậy thì hồi đó giờ thầy dạy tụi con rồi thầy làm sao thầy cắt nghĩa cái của thầy dạy được. Rồi tụi con cả ngàn người hùng lại làm cho thầy được cái tháp gì lại với cái thân của thầy muốn. Còn thí dụ là tụi con vậy là đâu có nhiều tiền đâu mà, rồi vậy là tụi con nữa là sao? Vậy là thầy ngon là tụi con là cái thứ gì? Rồi là thầy dạy vậy, thầy bảo tụi con làm vậy, làm sao tụi con làm nổi cho thầy? Mà nếu tụi con có làm nổi nữa làm sao là thầy cắt nghĩa được với mọi người đây? Đó, cho nên cái vấn đề đó thì thầy nói như vậy thành là thân kiến thì giải quyết không được. Thầy không giải quyết được vấn đề thân kiến, thầy cho rằng là còn mà, thầy cho chết rồi còn, cho nên phải làm lông vị mà thờ, bài vị mà thờ, phải làm tượng cốt của thầy để mà thờ, phải làm tháp bằng đá vĩnh viễn để mà thờ. Như thế là nó vướng vào vấn đề thân kiến giải quyết không được, mà vướng thời thân kiến là cũng đồng thời vướng vào biên kiến, có nghĩa là thầy cho rằng là chết rồi là phải còn, phải trường tồn, phải cố định, phải có một cái trường tồn cố định, phải trân, cho nên phải trân trọng nó, phải quý báu nó. Thế là thầy thừa kiến rồi, thầy không thầy không lạc vào đoạn kiến mà lạc vào thường kiến thì làm sao thầy cắt nghĩa, thưa thầy? Thấy không? Thế thì thân kiến mà giải quyết không được thì cái giải thoát tri kiến không có. Giới học, định học, tuệ học, giải thoát và giải thoát tri kiến mà tri kiến không giải quyết được có nghĩa là không có thấy được chân lý. Cái người mà giải thoát tri kiến là cái người đó phải thấy được chân lý. Mà thấy được chân lý thì mới giải quyết được vấn đề thân kiến, vấn đề biên kiến, vấn đề tà kiến, vấn đề kiến thủ kiến, vấn đề giới cấm thủ kiến. Cho nên cái này khó đấy, khó nghe đấy, khó nghe, khó học, khó hành, khó hiểu. Tuy nhiên không phải là ai cũng không hiểu, nhưng mà cái thành phần hiểu phải nói rằng là phải có tư duy, phải có tu tập, bằng không là có thể không hiểu luôn cho tới khi 70, 80, 90 tuổi cũng vẫn cứ không hiểu. Cho nên cái này là phải văn như tư nhi tu, phải có tư duy tu tập thiền định, phải thường quán chiếu cái chân lý ngũ uẩn giai không, đồng thời học 10 cái thí dụ. Cái căn bản là ngũ uẩn vô ngã, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đều vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên nó không có cái gì tồn tại, soi thấy nó rỗng tích không có gì. Từ đó mà cái kết quả cao tột của nó là người đệ tử Phật phải thấy tất cả pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bào, các gì hiểu rồi, như ảnh, như lộ, như điện, sáu cái đó các gì hiểu nhiều rồi trong kinh Bát Nhã đây. Thêm 4 cái nữa như ba tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, tức là trăng dưới nước á, như là dương diệm. Dương diệm là những cái bóng nước mà bữa nào mà các vị đi xe hơi á, rồi trời nắng gắt thì các vị chạy xe hơi ngoài lộ á, các vị sẽ thấy trước cỡ 100 thước có cái làn nước đen đen y như là nước mưa, một cái làn nước đen như vậy ở trước đầu xe các vị cỡ 50-70 thước, mà mình chạy tới đâu thì cái làn nước đen đó nó theo tới đó. Cái đó ta gọi là dương diệm, thấy y như nước mà kỳ thật không hề có nước đó. Thế thì là phải học thêm 10 cái ví dụ đó, mà cái tột đỉnh của đại thừa Phật giáo là thấy tất cả pháp như 10 cái ví dụ đó. Ông Tu Đạt Đa là một cái người đệ tử giàu vô số mà cúng dường cúng đất cho các vị đệ tử Phật và Phật tu tập đó, mà phải lót vàng để mà mua đất đó. Vậy mà vẫn đau khổ. Tới cái ngày mà sắp mạng chung thì vẫn chưa cởi mở được. Phật mới sai ông Xá Lợi Phất lại nói vô cái pháp 10 cái ví dụ đó, mà ông ngộ được rồi cái ông ứa nước mắt, ông nhẹ nhàng sung sướng, ông ứa nước mắt rồi ông chết một cách thảnh thơi an lành sau khi nghe 10 cái ví dụ đó mà thâm nhập, mà thấu triệt được là nó nhẹ nhàng dữ lắm rồi, chết coi như không có chết. Còn sự thật á, chúng ta là chết như là từng sát na đấy, sanh diệt từng sát na, chứ không phải là đợi tới 50, 60, 70, 80, 90 mới gọi là chết. Mà cái người đệ tử Phật ta thấy là giảng pháp, các pháp không hề có sanh, vì vậy cho nên các pháp không hề có diệt. Mà sự sinh diệt này đấy là nó, khi mà nó hiện hữu, nó tồn tại một cái thân ngũ uẩn này đó, là nó sinh diệt từng sát na. Do vậy cho nên cái người niệm Phật á, mà niệm Phật mà được Phật A Di Đà, đến cái lúc mà mạng chung mà được Phật A Di Đà cùng thánh chúng mà rước về cảnh giới cực lạc đó, là người ta nói cái sự sinh diệt đó là bất từ người biến dịch sinh tử, chứ không phải là cái sinh tử mà 70 năm hay 80 năm cái sinh tử đó Phật mới rước, không phải. Cái người tu tịnh độ, cái người tu Phật thất, người ta niệm Phật bằng cao thanh, niệm Phật bằng mật niệm, niệm Phật bằng sổ tức, niệm Phật bằng sổ châu, niệm Phật bằng tam muội, thì cái người đó khi mà một thời gian người ta niệm Phật rồi, người ta xuất, gọi là xuất định đó, ra khỏi cái thời giờ quy định ta niệm Phật đó, là lúc đó là lúc mạng chung đó, không còn ở trong thiền định nữa, không còn ở trong chánh niệm tư duy nữa, mà bây giờ là buộc lòng mình phải nghỉ ngơi gì đó, là mình không còn niệm nữa, đó là lúc mạng chung. Mạng sắp lâm chung là lúc đó, mà sắp lâm chung lúc đó, khi mà rồi mình lâm chung rồi mình buông ra rồi đó, thì thì mình ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh hoàn toàn nhẹ nhàng. Đó là cái kết quả của mình niệm Phật Tam Muội, cái kết quả của mình niệm Phật Sổ Châu. Lúc đó mình hoàn toàn an lành, gọi ra lại mình được vãng sanh cực lạc. Bởi vì 3 tiếng đồng hồ hay là 2 tiếng đồng hồ trước, mình chánh niệm, chánh tư duy, mình niệm Phật, tâm hồn mình thanh tịnh. Thì cái lúc mà mình nghĩ đó, thì lúc đó đó là cái lúc mà mình hưởng cái an lành, cái hạnh phúc của thời gian mình tu tập còn lại. Thì mình cái lúc đó mình không còn bị các điều khổ, mà mình chỉ an lành hạnh phúc, mình hưởng các điều vui. Do đó cho nên gọi lúc đó là lúc mình vãng sanh cực lạc. Thành ra vãng sanh cực lạc đây là bất tư nghị, biết dịch sinh tử. Cái sự lâm mạng chung thời đó là lâm mạng chung thời của cái sự sinh tử bất tư nghị, biến dịch. Biến dịch nghĩa là nó thay đổi từng giây, từng phút, từng giây, từng phút, từng giây, từng phút, từng sát na. Chứ còn niệm Phật mà chờ 98 tuổi chưa chết, 99 tuổi chưa chết, 100 tuổi chưa chết, rồi chừng đó Phật cái gì là rước. Lấy cái gì bảo đảm ông rước hay ông rước? Ông đi đâu đó, ông đi khỏi, ông trễ xe, ông trễ máy bay rồi tôi là sao? Điện thoại thì ông cũng phải có cái thời gian ông về chứ. Rồi tôi ở bao giờ đây, ở đâu đây? Cho nên là ta phải tư duy nhiều lắm, phải tư duy tu tập. Cho nên tu Phật thất niệm Phật A Di Đà cũng phải tu thiền định. Có thiền định mới có trí, trí tuệ. Mà thiền định là tư duy tu, là cái món tu chung của tất cả pháp môn của đạo Phật. Chứ đừng nói tu Phật thất là không tu thiền, hay tu thiền rồi nó kỵ với Phật thất. Không có, không hề có kỵ. Nhưng mà Phật thất người ta dạy anh cái gì, dạy anh làm gì, còn tu thiền người ta dạy anh cái gì. Cái thiền định mà anh đặt cái đối tượng sai là anh tu vẫn là sai, mà vẫn không đem lại kết quả. Cho nên cái này tôi nói vậy đại chúng để ý mà ứng dụng trong cuộc sống tu hành của mình. Chứ còn cái chuyện mà giảng kinh thuyết pháp là bây giờ không thiếu gì, chỉ có cái điều là các thầy nói gần như là không có giống nhau. Do vậy mà những người Phật tử không biết chọn ai rồi theo cái nào, đó là một vấn đề đáng ưu tư đó. Nghe cái nào cũng hay hết, cái nào cũng phải hết, mà là cái phải với cái hay nó không phải như vậy được. Nhưng mà trình độ của Phật tử lo làm ăn sinh sống thì làm sao mà có cái thì giờ để tư duy quán chiếu để so sánh. Cho nên là cứ nghe cái nào dường như cũng được hết. Đó là tôi nói một ít cái ngoài cái văn tự của kinh Niết Bàn, nhưng mà nó vẫn phục vụ cho cái nguồn tư tưởng những người đệ tử Phật tu học kinh Niết Bàn. Bây giờ đi vào kinh một chút. Như cái đoạn mà chúng ta học vừa rồi đó, cái đoạn trọng tâm của đoạn vừa rồi là về 12 nhân duyên. Mà ở đây Đức Phật cho biết rằng là 12 nhân duyên đó chẳng phải nhân, chẳng phải quả, ấy chính là Phật tánh. Chứ rằng nói rằng nhân rồi nói về quả đó thì không có cái nào là cái nhân cố định của cái nào, không có cái nào là cái quả cố định của cái nào. Bởi vì sao vậy? Vì nó vô minh làm nhân cho hành, hành làm nhân cho thức. Rồi cuối cùng á, là nó đi tới danh sắc lục nhập xúc thọ ái thọ hữu sanh lão tử. Thế thì là từ vô minh mà nó làm nhân, nó làm duyên để cuối cùng có sanh, có lão, có tử. Đó là cái mặt mà chúng ta thấy cái mặt sanh diệt của 12 nhân duyên, thì nó có nhân, nó có duyên, nó có sanh, nó có diệt. Cái này làm nhân cho cái, để nó sanh ra cái này làm nhân để nó sanh ra cái kia. Có nhân, có duyên, có sanh, có diệt. Đó là chúng ta nhìn bên mặt hiện tượng của vạn pháp là có đó. Có nhân, có duyên, có sanh, có diệt. Điều đó là đúng. Nhưng mà cái mà Đức Phật muốn muốn dạy mà đi đạt tới cái đỉnh cao đó, thì người đệ tử Phật phải học cái câu, câu Quyền Giác nói đơn giản thôi: chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người đệ tử Phật phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải ứng dụng tu tập chánh pháp, cho tới khi nào mà mình thể nhập, mình chứng được cái thực tướng của vạn pháp. Mà thực tướng của vạn pháp là gì? Là vô nhân và vô pháp. Chỗ đó đó, chỗ đó là chỗ khó học đó. Phải thấy được cái thực tướng của nhân của pháp là không có gì. Chứng thực tướng vô nhân pháp, chứng được cái thực tướng của nhân của pháp là vô nhân và vô pháp. Cho nên là như trong duy thức học là người ta gọi là có hai món đó, là một là bổ đặc và la vô ngã, hai là pháp vô. Pháp vô ngã, bổ đặc và la vô ngã, tức là nhân vô ngã. Pháp vô ngã là hiện tượng vạn pháp, thực vật, khoáng vật, vô ngã. Thấy được cái đó. Nếu chúng ta muốn đi trình hết cái con đường của Phật dạy, đạt tới cái chỗ giải thoát giác ngộ, thì phải đi tới cái chỗ đó. Phải chứng cho được cái thực tướng của vạn pháp là vô nhân và vô pháp. Cho nên nó không có vấn đề nhân quả nữa. Thành ra là 12 nhân duyên đó chẳng phải nhân, chẳng phải quả. Mà cái mà không phải nhân, không phải quả đó là Phật tánh. Cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa. Khi mà nhận thức được 12 nhân duyên, không có cái nào là nhân của cái nào, không có cái nào là quả của cái nào, thì chính cái đó là nhận thức được cái Phật tánh. Phật tánh là cái tánh gì? Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, không nhân không quả, trường tồn vĩnh cửu, không có gì hết. Cũng gọi là đệ nhất nghĩa không, cũng gọi là trung đạo. Khi mà nói trung đạo thì có thể là nhìn thấy hiện tượng vạn pháp có, nhưng mà cái có đó như 10 cái ví dụ kia. Cho nên cái từ trung đạo cũng là một thay cho cái từ Phật tánh cũng được, nhưng mà nó có cái ý nghĩa khác. khi mà anh nhìn giảng pháp trung đạo đó thì anh thấy rằng là sự vật hiện tượng giảng pháp này mình khỏi có cần từ chối, cứ bằng lòng đi đứng nằm ngồi sinh hoạt ở trong núi sông đất liền trời trăng mấy nước cỏ cây hoa lá y như mọi người. Nhưng mà anh thấy cái tướng thật của nó là vô, là không có gì. Do vậy cho nên có mà không phải thực có. Không phải thực có vậy là không. Không phải, không phải không. Nói là không thì không phải không. Nói không không trúng, không chấp nhận, mình không chấp nhận cái không. Mà nói rằng có thì không phải thật có, cho nên mình cũng không chấp nhận có. Vậy thì hiện pháp, hiện tượng giảng pháp có, nhưng mà cái có đó là cái có duyên sanh, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như bao tiêu, như càn sát bào thành, như dương diệm, như cảnh trung tượng, như thủy trung nguyệt. Đó, học để ý là cái đó đó. Thật tánh chẳng phải nhân, chẳng phải quả, cho nên thường hằng không biến đổi. Phật tánh không phải nhân, không phải quả. Cũng giống như hư không, đâu có nhân. Mà hư không cũng chẳng phải quả. Mình phải tư duy tới cái chỗ này nữa đó chứ. Phật tánh là cái tánh nên thành bản nhiên trong sáng, không sanh không diệt, không thêm không bớt, không nhơ không sạch, không đến không đi, không tới không lui, không nhân không quả. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh đó. Do vậy cho nên cái Phật tánh nó ví, có thể ví như hư không. Mà hư không á, người ta phá hoại cái có để nó thành ra cái không. Chứ hư không thì ai phá hoại nó để nó thành ra cái gì nữa được. À, cho nên Phật tánh cái không là cái không đó đó. Cái không của Phật tánh là cái không thanh tịnh bản như thường hằng không biến đổi. Mà cái đó, cái đó đó nói mình vũ trụ bên ngoài là vậy, còn ở bên con người của mình này, cái thân ngũ quẩn của mình đây nè, Phật cho biết rằng mình vẫn có cái không đó. Mình vẫn có cái đệ nhất nghĩa con người của mình đây nè, vẫn có cái đệ nhất, cái tính đệ nhất nghĩa không. Không sanh, không diệt, không đến, không đi, không thêm, không bớt, không sạch, không nhơ. Luôn luôn lúc nào cũng có cái tánh thanh tịnh đó. Cái đó là đệ nhất cái không, cái đó là Phật tánh. Cái đó là trung đạo. Rồi người ta hỏi, ủa vậy thì hư không không có gì hết, là tại sao lại là hiện tượng giả hữu này, là cái gì sanh, cái gì sanh, cái gì sanh ra núi sông đất liền trời tận mấy nước, cái gì sanh ra màu xanh màu trắng màu đỏ màu vàng, và cái gì sanh ra mặn lạc chúa cái. Ôi trời ơi, cái này ta nói tư duy hoài, nó ra hoài, chúng ta phải thấy cái màu nhiệm vô cùng của cái hiện tượng vạn pháp duyên sanh. Cho nên kinh Lăng Nghiêm có một cái thí dụ là thí như không thể phi quần tướng, mà bất cử chư tướng phát huy. Hư không không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hồng, màu lục, màu sô-cô-la. Vậy mà tất cả các thứ màu đó từ hư không mà có. Nó ngộ vậy chứ. Hư không không phải là đắng, cay, mặn, lạc, chát, bùi, béo gì hết. Vậy mà hư không chứa tất cả cái đó, và cái đó sanh từ hư không. Đó là cái chân lý màu nhiệm của vũ trụ vạn hữu. Cho nên là đừng hỏi tại sao. hỏi tại sao mà tìm mà đặt ra rồi mình đặt là cái này sinh cái kia, kia sinh cái nọ, rồi cuối cùng rồi mình túng quá rồi mình nó có một cái ông. Cái ông nghĩa là toàn tài toàn đức toàn năng sinh ra, không phải mình túng quá rồi mình biết ai ai làm ra mặn lạc chua cay cho mình ăn, ai làm ra màu xanh vàng đỏ trắng cho mình thưởng thức, ai làm ra cái nặng nhẹ dài ngắn vuông tròn, ai làm ra cái cứng mềm cho mình sống trong vũ trụ, rồi cuối cùng mình túng quá mình nói con ông, có ông nó sinh ra, ông nó đủ thứ tài năng. Đạo Phật không chấp nhận cái ông đó. Mà đây là Đạo Phật ta chủ trương rằng là trong cái sự vật hiện tượng á, cái tính tự nhiên của nó, rồi nó tùy theo cái đồng chủng, cái dị chủng, cái đồng năng, cái dị năng, cái đồng tính, dị tính, bên mặt mãn thể, bên mặt hiện tượng, bên mặt đồng, bên mặt dị, là tự nó duyên sanh ra theo cái quy luật của nó. Cái đó đừng hỏi tại sao, mà chỉ tạm dùng cái chân lý, tạm dùng cái từ thôi chứ chưa đúng, gọi là chân lý duyên sanh, nhân duyên sanh. Do nhân duyên tương quan tương thần tương tác rồi nó tương tầm, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương tầm, đồng chủng là nó tìm theo là cái chủng loại đó, dị chủng thì nó chống đối gì chủng loại đó, đồng công năng thì nó giúp đỡ thêm lên, khác công năng thì nó phá hoại lẫn nhau. Đó là theo cái quy luật tự nhiên của vạn pháp nó như thế. Đừng hỏi tại sao. Chứ không có một người nào sắp đặt hết. Thành ra là hư không không phải là siêu vật hiện tượng. Nhưng mà siêu vật hiện tượng phát huy sanh trong cái hư không vốn thanh tịnh, không màu, không sắc, không vị, không hương đó. Do vậy cho nên là khi mà dòm về cái thân ngũ uẩn này đó, mình nhìn lại ở trong cái trí của mình đó, bao nhiêu là lục dục thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang đầy nhảy đau khổ hoành hành. Vậy mà trong đó còn một cái mà không hề có hoành hành, có đau khổ. Cái đó có chứ, tại mình không tìm nó ra, tại mình không có tư duy tu tập, thành ra mình không gặp nó, mình không thấy nó. Chứ trong con người ngũ uẩn mình là tiểu ngũ uẩn này, nó y như cái đại ngũ uẩn của vũ trụ vậy. Vũ trụ nó có cái tánh hư không, không sanh không diệt, không đến không đi, không thương không ghét, mà nó chứa tất cả những cái gì thơm thúi mặn lạc vô cái gì ta đều chưa hết, không ngoài cái tánh hư của hư không. Vậy thì hư không chưa hết, vậy mà hư không không phải là những cái đó, không phải là những cái có, cái không, cái mặn, cái lạc, cái chua, cái cay, cái xanh vàng đỏ trắng đó. Trong con người của chúng ta cũng vậy, lục dục thất tình của chúng ta, mừng giận thân sợ yêu ghét muốn làm đau khổ tràn ngập, mà chúng ta còn một cái là cái tánh thanh tịnh bản diệt. Nếu chúng ta tư duy quán chiếu, ta tu tập, chúng ta hiển lộ ra cái đó. Cái đó nếu mà nói theo tịnh độ cũng gọi là tự tánh Di Đà. Cái tánh thanh tịnh đó là Phật Di Đà ở trong ta, hào quang Phật Di Đà vô lượng chiếu khắp mười phương không chướng ngại, thọ mạng của Phật Di Đà suốt không có quá khứ hiện tại vị lai ở trong vũ trụ này, thì ở trong con người ta cũng có cái tự tánh Di Đà như vậy. Nói về mặt trong sáng thanh tịnh suốt cả mười phương không có chướng ngại, nói về mặt thời gian quá khứ hiện tại vị lai không có lúc nào mà trong ta không có cái tánh thanh tịnh đó vốn có. Ấy thế mà chúng ta ít có gặp, Nếu không có tu tập chúng ta không gặp. Cũng như là trời vậy đó, trời mặt trời nó có lạnh. Vậy mà nếu mà cái mùa này là áp thấp nhiệt đới rồi bão tố rồi mây mù thành ra ta thấy mặt trời lạnh. Chứ mặt trời đâu có lạnh. Mặt trăng cũng đâu có lúc nào trăng lạnh gì đâu. Mà lúc này mình không dễ gì thấy trăng là tại vì là mây mù che lấp. Thành ra cái Phật tánh của chúng ta, cái đệ nhất nghĩa không của chúng ta, cái tri kiến Phật của chúng ta, cái tánh trung đạo đệ nhất nghĩa của chúng ta là lúc nào cũng có, mà chúng ta không gặp là tại chúng ta không có thời giờ, không có điều kiện để tư duy. Vì vậy cho nên học Phật là phải văn như tư, tư như tu, phải có tu tập thiền định mới hiển lộ ra cái tánh thanh tịnh bản nhiên cái Phật tánh đó. Hết giờ rồi, thôi giờ gần đây vậy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp muôn thanh tịnh, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ